là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin phản ánh việc đẩy mạnh hoạt động sáng tạo trong nhà trường để nâng cao kỹ năng sống cho học sinh. Tiếp đó là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với ông Lương Quốc Dũng, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh về tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm dịp cuối năm. Phần cuối chương trình là chuyên mục Bảo hiểm xã hội. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, toàn tỉnh đã thu hút được 9 dự án đăng ký với tổng số vốn đầu tư 1.550 tỷ đồng vào các khu cụm công nghiệp. Tỉnh Yên Bái đã đầu tư trên 14 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp. Trong năm, tỉnh tiếp tục hoàn thiện bổ sung quy hoạch một số khu cụm công nghiệp để thu hút nhà đầu tư như khu công nghiệp Trấn Yên với diện tích 339 ha, các cụm công nghiệp Phú Thịnh 1, Phú Thịnh 2, Phú Thịnh 3 với diện tích 75 ha mỗi cụm. Hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng các khu cụm công nghiệp. Thời gian tới, Yên Bái tập trung thu hút, hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp của tỉnh, trọng tâm là khu công nghiệp Minh Quân, cụm công nghiệp Phú Thịnh 1, Phú Thịnh 2, quan tâm đến các khu công nghiệp mới như khu công nghiệp Y Can, huyện Trấn Yên, khu công nghiệp Yên Hợp, huyện Văn Yên. Cùng với đó là sự đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình thực hiện dự án, nắm bắt kịp thời những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp để có biện pháp hỗ trợ, qua đó góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất công nghiệp địa phương phát triển.
Vụ đông xuân 2022-2023, tỉnh Yên Bái phấn đấu gieo cấy 18.970 ha lúa với sản lượng 106.630 tấn. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện cơ cấu giống cây trồng vào khung lịch thời vụ gieo cấy, đồng thời tăng cường áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong canh tác lúa, đồng thời thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại và tình hình sinh trưởng phát triển của cây trồng, thực hiện tốt công tác dự báo phòng trừ sâu bệnh, đảm bảo kịp thời hiệu quả và an toàn, không để sâu bệnh phát sinh thành dịch.
Huyện Văn Yên khởi công tuyến đường nối từ thủy điện Đồng Sung Đại Phác đi xã Đại Sơn. Tuyến đường nối từ thủy điện Đồng Sung Đại Phác đi xã Đại Sơn có chiều dài 3,6 km. Đây là tuyến đường được Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên phê duyệt đầu tư theo đề án phát triển giao thông nông thôn đợt 3 năm 2022 với tổng kinh phí trên 600 triệu. Tuyến đường có chiều rộng 3,5 m, dự kiến sẽ hoàn thành trong quý 1 năm 2023. Tuyến đường hoàn thành đã đáp ứng nhu cầu đi lại giao thương của các xã trong vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Để tuyến đường khởi công theo đúng kế hoạch, trước đó, xã Đại Phác đã xây dựng kế hoạch cụ thể để mạnh tuyên truyền vận động để nhân dân hiểu được mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc mở mới tuyến đường, đồng thời lồng ghép với phong trào lắng nghe dân nói, xây dựng văn hóa giữ gìn vệ sinh môi trường sống và phong trào dịch rào hiến đất. Đến nay, trên 50 hộ dân trên tuyến đường đi qua đã tự nguyện hiến trên 20.000 m2 đất đồi rừng, sẵn sàng chặt hạ và thu hoạch trên 20.000 cây quế từ 7 tới 10 năm tuổi với tổng trị giá gần 500 triệu đồng để mở mới tuyến đường.
Huyện đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Trấn Yên phối hợp với Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội chữ thập đỏ thành phố Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh và đại diện chùa Phúc Diên, huyện Tứ Kỳ, thành phố Hải Dương tổ chức chương trình tình nguyện mùa đông tại xã Tân Đồng với chủ đề Đông ấm cho em. Đoàn tình nguyện đã trao tặng phẩm gồm 120 chiếc áo ấm và tất, 2.000 cuốn vở, 1.000 chiếc bút, 400 đầu sách cho thư viện, 8 bình lọc nước cùng 10 suất quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 5 suất quà cho các hộ gia đình nghèo trên địa bàn xã Tân Đồng. Những phần quà thể hiện sự quan tâm đồng cảm của những tấm lòng nhân ái đối với thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu đoàn toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, hoạt động trải nghiệm sáng tạo là một trong những mảng hoạt động giáo dục quan trọng của nhà trường được tổ chức dưới nhiều hình thức khác nhau như hoạt động câu lạc bộ, tham gia dã ngoại, các hội thi, hoạt động giao lưu, hoạt động cộng đồng, thể dục thể thao, tổ chức các ngày hội nhằm củng cố thêm kiến thức và phát triển kỹ năng sống cho học sinh một cách toàn diện. Những năm gần đây, cùng với việc đổi mới phương pháp dạy và học, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành giáo dục đào tạo, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã chú trọng tổ chức đa dạng các hoạt động trải nghiệm, học mà chơi, chơi mà học, bổ ích, thú vị. Qua đó giúp học sinh tăng cường sức khỏe, giải tỏa mệt mỏi sau những giờ học, đồng thời hỗ trợ cho giáo viên, giáo dục chính khóa, góp phần phát triển và hoàn thiện nhân cách, bồi dưỡng năng khiếu và tài năng sáng tạo của học sinh, tạo cơ hội để các em phát triển một cách toàn diện.
Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Búng có hơn 400 học sinh, với 80% học sinh là người dân tộc thiểu số. Do đặc thù vùng cao, bố mẹ thường đi làm nương rẫy, ít quan tâm tới việc học của con cái, nên nhà trường gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì tỷ lệ chuyên cần. Vì vậy, nhà trường đã chú trọng đổi mới phương pháp dạy các tiết học chính khóa, cũng như các chương trình ngoại khóa cho các em. Cụ thể, nhà trường đã thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể, tổ chức các chương trình tuyên truyền giáo dục các kỹ năng mềm cho trẻ, lồng ghép chương trình giáo dục địa phương vào từng môn học và thông qua các chương trình ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống, từ đó giúp các em được khám phá bản thân và thể hiện tài năng của mình trong các hoạt động. Cô giáo Võ Thị Thu Hiền, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Búng, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Các hoạt động trải nghiệm, các hoạt động ngoại khóa để cho các em được nâng cao kiến thức về kỹ năng sống. Đặc biệt là ở trường chúng tôi có học sinh bán trú nên là cái kỹ năng sống rất cần thiết với các em. Hàng ngày các em sẽ sáng ngủ dậy là các em phải tập thể dục, tưới hoa, vệ sinh các khu vực được phân công, và những cái công việc đấy đã tạo cho các em kỹ năng hơn ở nhà. Nên là trong cái thời gian tới chúng tôi sẽ tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa hơn, ví dụ như là về toán học, về là thi viết chữ đẹp và thi giải toán trên mạng hay là trạng nguyên tiếng Việt.
Bên cạnh việc chú trọng tổ chức các hoạt động ngoại khóa tại trường, thì việc cho học sinh trải nghiệm các môn học ngoài nhà trường như tham quan tìm hiểu các khu di tích, địa điểm lịch sử cũng là một trong những hoạt động được các nhà trường chú trọng thực hiện và thu hút nhiều học sinh tham gia. Với những giờ ngoại khóa, giáo viên học sinh sẽ được trải nghiệm thực tế khiến cho không khí học tập thêm sôi nổi, tích cực. Đây cũng là tín hiệu tích cực khi chương trình giáo dục phổ thông mới được áp dụng. Giờ đây, việc học không chỉ bó buộc trong lớp mà có thể tổ chức lớp học mở, học ngoài thiên nhiên để trải nghiệm kiến thức thực tế. Cô giáo Phạm Thị Thanh Hiền, trường tiểu học và trung học cơ sở Lý Tự Trọng, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Trường tiểu học và trung học cơ sở Lý Tự Trọng cũng như các trường học trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ luôn tích cực tổ chức cho các em học sinh tham gia tìm hiểu các cái khu di tích lịch sử, các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương bằng các hình thức, một là trong các giờ học tuyên truyền đến các em học sinh về kiến thức, giáo dục cho em về kiến thức lịch sử cũng như là kiến thức về các cái giá trị văn hóa địa phương. Thế bên cạnh đó thì tổ chức thêm cho các em các hoạt động ngoài giờ lên lớp, tổ chức các hoạt động trải nghiệm, đặc biệt là cho các em đi thăm các cái khu di tích lịch sử và các cái giá trị văn hóa của địa phương, và qua đó thì các em được học tập, được tham gia, được trải nghiệm, và thông qua các hoạt động trải nghiệm đấy giáo dục cho các em học sinh truyền thống yêu quê hương đất nước.
Nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động trải nghiệm, những năm gần đây, trong các đơn vị trường học, hoạt động hội nhóm, câu lạc bộ ngày càng phát triển sôi nổi, tạo điều kiện cho học sinh được thể hiện mình trên các lĩnh vực khác nhau. Là một trong những trường trung học phổ thông top đầu của tỉnh, trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái hiện có 5 câu lạc bộ hoạt động hiệu quả ở nhiều lĩnh vực như học tập, văn nghệ, thể thao, sáng tạo kỹ thuật. Các câu lạc bộ được hình thành theo sở thích, nguyện vọng của học sinh. Mỗi câu lạc bộ có giáo viên phụ trách và được giáo viên chủ nhiệm các lớp quan tâm khuyến khích học sinh hoạt động. Tùy vào đặc thù mà mỗi câu lạc bộ có thời gian hoạt động khác nhau, do vậy tất cả 5 câu lạc bộ đều thu hút được rất đông học sinh tham gia sinh hoạt rèn luyện. Cô giáo Nguyễn Thị Lan Hương, tổng phụ trách đội trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái nói.
Câu lạc bộ nghệ thuật, trong đó có rất nhiều các ban, ban múa, ban hát, ban nhảy, ban mỹ thuật và ban phát thanh MC. Bên cạnh đó thì câu lạc bộ thể thao của nhà trường cũng phát triển rất là mạnh, trong đó có 2 bộ môn hiện tại đang được học sinh tham gia rất tích cực, đó là bộ môn bóng đá và bộ môn bóng rổ. Bên cạnh đó còn có bộ môn bóng chuyền và cầu lông cũng được hoạt động đẩy mạnh trong thời gian vừa qua. Và ngoài ra thì câu lạc bộ sự kiện của nhà trường cũng là một trong câu lạc bộ có truyền thống bề dày hoạt động 6 năm và cũng đã ghi dấu được rất nhiều các hoạt động mà nổi trội, đặc biệt là cái sự kiện chào mừng trong năm vừa rồi đã thu hút được rất nhiều học sinh quan tâm và cũng đã tạo được dấu ấn rất tốt đẹp đối với những học sinh khi bắt đầu bước chân vào trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ. Và bên cạnh đó thì chúng tôi tiếp tục xây dựng các câu lạc bộ văn hóa, trong đó đẩy mạnh hoạt động của các bộ môn trọng tâm, ví dụ như là câu lạc bộ văn học và câu lạc bộ toán học. Với những hoạt động ngoại khóa và tinh thần phát triển toàn diện thể trí và mỹ lực của các em như vậy thì thực tế là các em học sinh, đặc biệt là các học sinh khối 12 đã có kỹ năng sống hoàn thiện hơn và thể hiện cái sự trưởng thành rõ rệt hơn.
Khi tham gia câu lạc bộ, ngoài mục tiêu rèn luyện nâng cao năng lực phát huy năng khiếu của từng học sinh, các thành viên còn được rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng hợp tác, làm việc tập thể, tạo sự đoàn kết sau mỗi giờ học chính khóa. Các mô hình câu lạc bộ còn là kênh thông tin tuyên truyền hiệu quả các phong trào thi đua do các cấp các ngành phát động đến học sinh, là cánh tay nối dài của đoàn hội, là nơi phát hiện bồi dưỡng nhân tố tích cực bổ sung cho lực lượng cán bộ đoàn, đội của nhà trường. Em Lưu Hà Bích Diệp, lớp 10D1, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Khi chúng em được áp đơn vào câu lạc bộ thì bọn em đã học được rất là nhiều kỹ năng, như kỹ năng nói trước toàn trường hay là kỹ năng hát trước toàn trường một cách tự nhiên nhất. Bọn em cảm thấy rất là vui vì điều đó.
Thực tế đã minh chứng trong quá trình dạy học, ngoài việc truyền thụ cho học sinh những tri thức khoa học một cách có hệ thống, cần phải quan tâm đến hoạt động ngoài giờ lên lớp để phát triển toàn diện học sinh. Tại các trường học trên địa bàn tỉnh, việc kết hợp chặt chẽ giữa nội dung học tập chính khóa với tổ chức hoạt động ngoại khóa đã mang lại nhiều bổ ích cho học sinh, giúp học sinh mở rộng nhận thức cũng như giáo dục các em về truyền thống văn hóa của quê hương đất nước, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của các nhà trường nói riêng và chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh nói chung.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, thời gian qua, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại các bếp ăn tập thể, đặc biệt là các trường học đã gây bất an trong dư luận. Tại tỉnh Yên Bái, mặc dù chưa xảy ra những vụ ngộ độc lớn, song nguy cơ xảy ra rất cao khi thời điểm cuối năm, lợi dụng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng tăng mạnh, một số cơ sở chế biến kinh doanh hàng hóa thường tung ra thị trường hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng để thu lợi nhuận. Vậy làm thế nào để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, nhất là tại các bếp ăn tập thể, bếp ăn bán trú? Kinh nghiệm lựa chọn thực phẩm dịp cuối năm, đặc biệt là trong dịp lễ Tết an toàn, là nội dung được trao đổi giữa phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái với ông Lương Quốc Dũng, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước tiên xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình ạ. Thưa ông, như ông đã biết thì thời gian qua trên địa bàn cả nước đã xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là vụ ngộ độc thực phẩm tập thể nghiêm trọng xảy ra tại trường iSchool Nha Trang đã khiến gần 700 học sinh và giáo viên nhập viện, trong đó thì có một em đã tử vong. Sự việc đã gây hoang mang lo lắng trong dư luận, nhất là các bậc phụ huynh. Vậy công tác kiểm tra giám sát về vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, đặc biệt là tại các trường học thì đã được thực hiện ra sao thưa ông?
Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong các trường học là một nội dung rất là quan trọng trong cái kế hoạch của Ủy ban dân tỉnh hàng năm để triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh. Và ngày 11 tháng 11 năm 2022 vừa qua thì Sở Y tế đã ban hành kế hoạch số 361, kế hoạch chuyên đề về kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trong các bếp ăn của các trường học trên địa bàn toàn tỉnh. Qua quá trình kiểm tra chuyên đề này thì chúng tôi đã kiểm tra trên 32 các cái điểm trường mà có tổ chức bếp ăn bán trú ở tại các cái điểm trường. Qua quá trình kiểm tra thì chúng tôi cũng đã phát hiện ra các những cái nội dung mà còn bất cập, những cái nội dung mà còn vi phạm, và chúng tôi cũng đã xử lý một cơ sở còn vi phạm về cái nội dung đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong các cái điểm trường này. Nội dung hiện nay các cái mối nguy chủ yếu ở trong các bếp ăn của các cái trường học chủ yếu là cái vấn đề về cơ sở vật chất, do các điểm trường hiện nay thì chưa được kết cấu trong quá trình xây dựng nên các bếp ăn tập thể của trong nhà trường thì chưa đảm bảo theo nguyên tắc một chiều. Vấn thứ hai là chúng tôi sẽ kiểm tra về nguyên liệu đầu vào của các cái hợp đồng của các cái nhà bếp thì đảm bảo làm sao các cái bếp ăn này được có nguồn gốc nguyên liệu một cách rõ ràng, có thể truy xuất được nguồn gốc, không để các cái thực phẩm trôi nổi không có nguồn gốc xuất xứ vào trong các cái điểm trường này. Cái nội dung tiếp theo nữa là kiểm tra thực hành của nhân viên dinh dưỡng để làm sao đảm bảo tuân thủ được trong quá trình mình chế biến, không để các cái mối nguy từ bàn tay người chế biến hoặc từ các cái mối nguy khác, từ phương tiện dụng cụ có thể ô nhiễm các cái mối nguy vào trong các bếp ăn của các cái em học sinh. Qua quá trình kiểm tra thì chúng tôi thấy là cơ bản các nhà trường cũng đã thực hiện khá là tốt. Tuy chỉ còn có cái khó khăn là cái người chế biến thực phẩm ở các vùng cao, là do cái nhân viên hợp đồng của các bà con vùng cao thì cái ý thức tuân thủ cũng chưa được tốt. Và cũng chúng tôi đã phối hợp với các cái ban giám hiệu nhà trường cũng đã tuyên truyền, vận động và tập huấn cho các cái đối tượng này. Và qua hàng năm thì các đối tượng này cũng đã nâng các cái kiến thức, kỹ năng thực hành khá là tốt so với những giai đoạn trước.
Vâng. Và cứ vào dịp cuối năm khi Tết Nguyên đán cận kề thì nỗi lo của người tiêu dùng về thực phẩm mất an toàn ngày càng lớn. Vậy ông đánh giá như thế nào về thực trạng, nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão trên địa bàn tỉnh ạ?
Vâng, như các đồng chí đã biết dịp Tết Nguyên đán hoặc các mùa lễ hội, cái nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của xã hội tăng khoảng độ 30 đến 35% so với trung bình hàng năm. Đây là cái dịp để các nhà phân phối cung cấp thực phẩm cung ra các cái lượng hàng để đáp ứng cái nhu cầu của xã hội. Và bên cạnh đó thì cũng có những cái hộ, cũng có những cái cơ sở là cũng nhân cái cơ hội này để đưa những cái thực phẩm mà mình tích lũy mà không đảm bảo nguồn gốc xuất xứ hoặc là không có hạn sử dụng để đưa vào tung vào thị trường để có thể là mang lại lợi nhuận không chính đáng. Để giải quyết cái vấn đề này thì các cơ quan quản lý nhà nước sẽ phải tập trung các cái nội dung theo cái chuyên đề, là đặc biệt là công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý và sự giám sát của cả cộng đồng, sự giám sát của cả xã hội, làm sao có cái những thông tin tốt, thông tin sớm đến các cơ quan quản lý để ngăn chặn những cái đối tượng này có thể đưa vào thị trường những hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ hoặc là không đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm để hạn chế thấp nhất đến cái sức khỏe của người tiêu dùng trong cái dịp Tết đến xuân về.
Vậy cái thách thức lớn nhất trong cái công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán là gì thưa ông?
Công tác kiểm tra giám sát về an toàn vệ sinh thực phẩm nói chung và đặc biệt trong cái dịp Tết Nguyên đán này, thì cái vấn đề khó khăn ở các cái tỉnh miền núi chúng ta là do cái địa bàn thì là rộng, các hộ kinh doanh thì nhỏ lẻ, không có các cái chợ đầu mối lớn để qua đó người dân có thể vào đó lựa chọn các cái sản phẩm và công tác quản lý cũng sẽ thuận lợi. Do cái địa bàn nó quá rộng và cái hộ kinh doanh thì lại trải rộng trên địa bàn các cái vùng sâu, vùng xa, nơi các cái cơ quan chức năng còn có thể khó có thể vươn tới được, hoặc là có vươn tới nhưng cái tần suất thì cũng sẽ là mỏng, không có thể đáp ứng được cái, trong khi lượng hàng có thể ra vào những cái thời điểm nó rất là ngắn, có thể là trong cái một tháng hoặc là trong nửa tháng là người ta sẽ đưa ra thị trường rồi và có thể lượng hàng hóa tiêu thụ hết. Bên cạnh đó nữa thì các cái phương tiện để cho phục vụ cho cái kiểm tra bằng chất lượng ấy thì chúng ta có thể là kiểm tra nhanh nó cũng còn có hạn chế, nên là cái công tác phát hiện và xử lý cũng có cái phần hạn chế, chủ yếu mới đang kiểm tra ở trên tem nhãn, kiểm tra về hóa đơn và kiểm tra bằng cảm quan. Còn các cái sản phẩm mà mang đi phân tích thì cũng khó, phải có thời gian, có thể nó cũng sẽ qua cái dịp mà người ta đã tiêu thụ rồi, nên là có thể khi mình phát hiện ra thì cái lượng hàng hóa đó cũng đã được tiêu thụ hết ở trên thị trường.
Và như vậy thì được biết là vừa qua thì tỉnh Yên Bái đã triển khai cái dự án nhân rộng mô hình chợ thí điểm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn. Ông đánh giá như thế nào về cái mô hình này ạ?
Mô hình các cái mô hình chợ ở trên các địa bàn của các cái tỉnh miền núi vẫn là mô hình chợ truyền thống. Ở đó thì các cái hộ kinh doanh cũng kinh doanh buôn bán các mặt hàng truyền thống, mà các mặt hàng truyền thống này thường là các mặt hàng tươi sống, mặt hàng là chưa qua chế biến, mặt hàng không có bao bì tem nhãn. Nên là cái việc mà triển khai các cái mô hình chợ an toàn ở các cái tỉnh miền núi này theo tôi đã đánh giá là rất là quan trọng, để làm sao người dân có thể được nhận biết được các cái điểm bán hàng có uy tín, mặc dù là hàng tươi sống hoặc hàng không có tem nhãn nhưng được có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thế còn những cái chợ mà mang tính chất cao cấp như là siêu thị thì ở trong đó các mặt hàng hóa được quản lý tốt hơn, có địa chỉ, có tem nhãn, có hướng dẫn bảo quản và được bảo quản ở trong cái điều kiện tốt hơn. Còn chợ truyền thống của chúng ta thì cũng phát triển theo cái nhu cầu của xã hội, ở đó thì các cái hộ kinh doanh sẽ được các cái cơ quan hướng dẫn cách khai thác nguồn hàng đưa vào và cách bảo quản nguồn hàng và cũng cung cấp cái địa chỉ rõ ràng cho người tiêu dùng. Cái mô hình này tôi hy vọng là sẽ được nhân rộng để người dân chúng ta có cái địa chỉ để khai thác được một cách giá cả thì hợp lý để cho người dân có thể khai thác được hàng hóa thực phẩm an toàn.
Vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thì có vai trò nhận thức rất lớn của người dân. Ông có khuyến cáo gì với người tiêu dùng, nhất là trong dịp Tết này ạ?
Dịp Tết đến xuân về thì theo phong tục truyền thống thì cái việc tụ tập mà hội họp và chia sẻ để có các cái bữa tiệc tụ họp gia đình đoàn viên thì cái nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng cao là cái điều chúng ta dễ hiểu. Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong cái dịp này thì người tiêu dùng phải rất là thông thái và biết cách lựa chọn thực phẩm. Mình cũng không nên quá mua quá nhiều thực phẩm để mình trữ trong các cái dịp Tết, trong cái điều kiện thời tiết thì có thể là làm hỏng thực phẩm. Thế còn mình mua thực phẩm ở những cái địa chỉ, nếu như có điều kiện chúng ta mua ở các cái cơ sở siêu thị lớn thì ở đó thì các cái sản phẩm vào thì đã được các cái cơ sở này người ta lựa chọn và người ta kiểm soát thì khá là tốt. Tuy nhiên thì đa số người dân vẫn là những cái hộ có thu nhập trung bình thì vẫn chọn ở các chợ truyền thống, thì chúng tôi vẫn khuyến cáo là với những cái sản phẩm mà đã qua bao gói thì người dân thì nên kiểm tra các cái thông tin ở trên bao bì của sản phẩm, ví dụ như là nơi sản xuất, ví dụ như là trọng lượng, ví dụ như là hướng dẫn bảo quản, đặc biệt là hạn sử dụng của các sản phẩm đó. Với những cái sản phẩm mà tươi sống thì những người tiêu dùng đó sẽ dùng các cái cảm quan của mình lựa chọn với những cái sản phẩm mà có cái còn có cái vị tươi, còn có cái màu sắc tươi, và đặc biệt là chúng ta có thể bằng cảm quan, có thể bàn tay xem là thực phẩm còn tươi không, và đặc biệt là chúng ta tránh lựa chọn những sản phẩm quá bắt mắt. Ở những cái sản phẩm đó thì có thể sử dụng những cái màu công nghiệp, và những sản phẩm mà chúng ta thấy là nó khác lạ thì có thể là chúng ta cũng lên cảnh giác, để có thể ở đó nếu như mà không có hồ sơ công bố thì có thể tiềm ẩn các cái mối nguy về các cái hóa chất bảo quản hoặc là các cái chất kích thích. Ví dụ như là quá là xanh mướt thì có thể người ta dùng những cái dịch tăng trưởng, và quá thể là đỏ, tươi, hoặc là có thể sử dụng các cái chất màu mà không phải là màu thực phẩm mà là màu công nghiệp. Chúng tôi khuyến cáo người tiêu dùng là hãy lựa chọn những cái thực phẩm mà một là ở địa chỉ, thứ hai là những cái sản phẩm có màu truyền thống, màu mình vẫn gọi là tự nhiên.
Tự nhiên đấy ạ. Vâng, xin cảm ơn những thông tin vừa rồi của ông. Hy vọng rằng với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, cùng với cái nhận thức của người tiêu dùng được nâng lên, thì người dân sẽ lựa chọn được những sản phẩm an toàn, đảm bảo vệ sinh thực phẩm để có thể đón một cái Tết vui tươi lành mạnh.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là chính sách an sinh xã hội ưu việt mang tính cộng đồng. Đối với những bệnh nhân mắc bệnh nan y, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thì bảo hiểm y tế thực sự trở thành mạng sống thứ hai của người bệnh và là phao cứu sinh của cả gia đình họ. Chính vì vậy, bằng nhiều giải pháp đồng bộ, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên đã nỗ lực vào cuộc nhằm phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tại địa phương. Phản ánh của phóng viên chương trình. Năm 2021, thấy cơ thể mệt mỏi, sức khỏe giảm sút, chị Dương Thị Lý, thôn Lương Thiện, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên đi khám thì phát hiện bệnh ung thư vú. Vừa hoang mang lo lắng khi nhận kết quả không may mắc bệnh ung thư, chị vừa trăn trở sợ sẽ trở thành gánh nặng cho người thân. Nhưng với sự tư vấn và giải thích về quá trình điều trị và lợi ích rất lớn khi đã có thẻ bảo hiểm y tế, chị Lý đã vững tâm hơn và yên tâm thực hiện theo phác đồ điều trị, chị Lý nói.
Khi mình tham gia mua bảo hiểm này thì nó cũng đỡ nhiều, nếu không như ca mổ vừa rồi mà về bệnh viện, những bệnh nhân mà không có thẻ là phải hết tiền trăm, mà không có thẻ hết tiền trăm triệu để mổ xẻ rồi truyền hóa chất các thứ là chưa tính, nhưng mà mình có bảo hiểm này thì cũng đỡ nhiều.
Trải qua hơn một năm điều trị tại bệnh viện ca với 6 lần phẫu thuật và hóa trị liệu, đến nay sức khỏe chị khá ổn định, đặc biệt chị đã giữ vững được tinh thần thoải mái để chiến đấu với bệnh tật. Trước đây chị Lý thuộc đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo đối tượng người dân tộc thiểu số, hơn một năm nay mới phải mua thẻ. Đến nay khi mắc bệnh hiểm nghèo, chị Lý mới thấm thía sâu sắc ý nghĩa nhân đạo, có tính chia sẻ của cộng đồng, của tấm thẻ bảo hiểm y tế. Bởi theo chị, với những người bệnh ung thư, nếu không được tham gia bảo hiểm y tế thì chi phí điều trị trong khoảng thời gian dài sẽ là quá sức đối với gia đình, chị Lý cho biết thêm.
Tôi thấy mua thẻ này là cũng có lợi cho mình, khi bị bệnh hiểm nghèo hoặc là bệnh nặng mình phải đi viện thì nó đỡ tốn kém. Và nếu không có thẻ thì hết quá nhiều tiền, không có tiền để chữa trị được.
Thường xuyên đau đầu, đau lưng, chị Lương Thị Diễn, thôn Phương Đạo 2, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, phải liên tục tái khám lấy thuốc. May mắn chị tham gia bảo hiểm y tế ngay từ khi không được phát miễn phí thẻ bảo hiểm y tế dành cho đồng bào dân tộc thiểu số. Do vậy, mỗi lần đến trạm y tế xã được cán bộ y tế kiểm tra bệnh, kê đơn cấp thuốc nên rất yên tâm, chị Diễn nói.
Ốm đau, bệnh tật mình không thể nói trước được. Tôi thấy nó rất là quan trọng, nên là sau khi mà cắt thẻ bảo hiểm ấy dân tộc thì tôi đã mua tiếp thẻ bảo hiểm tự nguyện. Và tôi thấy nó rất là quan trọng và ý nghĩa cuộc sống. Đi khám thì cũng rất là thuận tiện.
Những trường hợp như chị Diễn, chị Lý là minh chứng cho thấy tham gia bảo hiểm y tế là một hình thức tiết kiệm, đóng góp khi lành để dành khi ốm, nhằm giảm bớt gánh nặng về kinh tế khi không may ốm đau bệnh tật. Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên, 11 tháng qua toàn huyện có trên 97.000 người tham gia chữa bệnh, được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán trên 20 tỷ đồng. Bên cạnh quyền lợi được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán từ 80 đến 100% chi phí khi khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, tùy từng đối tượng thì người tham gia từ 5 năm liên tục trở lên, nếu bị bệnh sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh. Trong phạm vi được hưởng và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở. Qua đó giúp người tham gia bảo hiểm y tế giảm gánh nặng về chi phí khám chữa bệnh khi ốm đau, đặc biệt đối với những trường hợp bệnh nặng, bệnh mãn tính, điều trị kéo dài hay những bệnh cần phẫu thuật. Chính vì những ý nghĩa nhân văn đó mà trong những năm gần đây, việc phát triển số người tham gia bảo hiểm y tế đã trở thành một trong những chỉ tiêu kinh tế xã hội quan trọng của các địa phương. Mục tiêu hướng đến là thực hiện có hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế, mọi người dân đều được tham gia và thụ hưởng quyền lợi từ chính sách này, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Ông Hà Ngọc Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết.
Ngoài cái việc tuyên truyền hội nghị, tuyên truyền trực tiếp, nhân viên đại lý phối hợp với thôn tuyên truyền trực tiếp đến người dân được rà soát rồi, đến tận nhà để cho người dân đỡ cái phần đi lại. Thì các thôn đều có những cái trang nhóm Zalo của thôn thì cũng tiếp tục những cái bài viết tuyên truyền ở trên nhóm Zalo của thôn và hệ thống tuyên truyền qua cái hệ thống đài phát thanh của xã. Từ những cái việc làm như vậy thì đến tháng 12 này thì đã đạt được 95%.
Hiện nay số người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn xã Lương Thịnh có gần 6.600 người, chiếm 95% dân số. Đây thực sự là chính sách an sinh xã hội quan trọng, góp phần đảm bảo ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội địa phương. Bởi bên cạnh quyền lợi khám chữa bệnh và chia sẻ rủi ro của chính sách bảo hiểm y tế, người tham gia còn được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám chữa bệnh theo quyền lợi và mức hưởng từ 80 đến 100% chi phí tùy từng đối tượng, giúp người tham gia giảm gánh nặng về chi phí khám chữa bệnh khi ốm đau tai nạn, đặc biệt là đối với những trường hợp bệnh nặng, bệnh mãn tính điều trị kéo dài hay những bệnh cần phẫu thuật. Nhờ tích cực triển khai nhiều hoạt động để nâng cao độ bao phủ bảo hiểm y tế, nhất là đối với nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, kết hợp với các hoạt động tuyên truyền, nên công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình đã có sự thay đổi rõ rệt tại xã Lương Thịnh.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Tôi chuẩn bị cho nhà hàng cái màn hình to kia chờ World Cup, nhưng mạng cứ trồi sụt, cụt hứng lắm ông ạ.
Thế sử dụng dịch vụ Internet cáp quang và Home Wi-Fi mới của Viettel đi.
Mới có gì đặc biệt hả ông?
Viettel vừa ra mắt các gói cước nhân đôi băng thông với tốc độ tối thiểu 100 Mbps trên giây, tích hợp tính năng Mesh Wi-Fi xuyên tường, phủ sóng khắp căn nhà. Tôi là khách hàng cũ cũng được Viettel nâng cấp băng thông lên 1,5 lần mà giá không đổi nhé.
Uầy, thế gói mới chắc phí cao đấy nhở?
Không hề, gói cước Internet mới của Viettel giá vô cùng hợp lý, lại nhiều lựa chọn cho nhu cầu của khách hàng.
Nghe ưng cái bụng rồi đấy.
Ông đăng ký cả gói combo Internet và truyền hình đi nhá. Chỉ 185.000, vừa vào mạng nhanh vừa xem World Cup cực nét với truyền hình TV 360, ổn đấy.
Để tôi đăng ký luôn, xong anh em mình rô.
Rô.
Truy cập ngay viettel.vn/internet/truyền hình hoặc liên hệ 1800 8168.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng, xe điện VinFast, Iadea, Dibao, Decabyte, GVC, Osaka, xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe gà 50 phân cối, xe số 50 phân cối, xe đạp thể thao Galaxy, Jante, Chinix. Tổ chức và thực hiện chương trình chiên khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 7 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn cho xe đạp thể thao, xe đạp điện. Chương trình khuyến mại theo tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 097-157-5555, 097-157-5555.
Tới đây, chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.